Nên ta, cái gì cũng có trật tự hết, mà tại mình cũng có trật tự, tạo loạn cho chính mình mà thôi. Lái xe cũng vậy, ta bỏ số 1, số 2, số 3, số 4, nó nói bỏ số 4 cũng chạy được à. Có thấy hay không? Nhưng mà chạy thời gian lắm hết, răng nó hư. Cái nào răng là phải hư hết rồi, cái nào nó phải chừng có bật thôi, đừng có làm quá. Còn có người ta ngồi tới sáng thì tự nhiên tới lúc đó nó ngồi tới sáng à. Còn cái người mà như là muốn ngồi thêm một phút cũng không ngồi được, là phải xả, là phải xả. Những điểm cái sai lầm của chính mình rồi tu nữa mới xây dựng được. Lúc đó tôi cần gì ý chí của tôi nhiều hơn, càng ngày càng vun bồi ý chí càng mạnh hơn, cho nó hiểu cái này hiểu cái kia hiểu nọ, do sự kích động và phản động nó mới hiểu. Còn không có sự kích động và phản động không bao giờ hiểu được. Rồi tối nay có ai có gì thắc mắc hỏi tôi nói chuyện không tôi ngủ.
Mình đang thở
mỗi ngày thở chứ mình một ngày 3 lần nha. Nhưng mà nó ngủ đây
rồi chị mập khỏe. Rồi ví dụ là một ngày chị có thở được 3-4 lần đó thầy,
thì có thì giờ thở, thở nhiều tốt đó có sao. Nhưng mình thì làm nhiều được, làm nhiều của người nó trở nên cái tánh kiên nhẫn, trở nên cái tánh kiên nhẫn bớt nóng. Chứ mình làm nhiều nào không được tốt. Có trị nhiều bệnh cho mình đó. Con này thích nóng quá ha, bớt xuống chút đi. Khí là tà khí, sắc con thú là tà, hiểu không? Không phải chân, đừng có tưởng ăn vô mà mạnh giỏi, hại vô mà mạnh giỏi, chỉ có hại thêm, sự thật nữa. Khi mà người ta mở quê là ta thấy người ta cái mặt quyền đạo, hại ghê lắm. Nó bao mình mà nó rình rập mình bất cứ lúc nào không thấy, giật ngã bất cứ lúc nào. Đó nó mới có ánh sáng. Thì vị trí giữ phần thanh tịnh, không phải là ngồi thiền mới thấy. Thì sau này người ta thiền không thể thiền, không có thiền nữa. Thế chưa? Tương lai mà nó đủ được rồi đó, thiền không có thể thiền, không có thể thiền. Cứ thiền là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong phải ngồi cái thể thiền mới là thiền. Thì không?
Dạ. Thì khi con ngồi xong thì con nhắm mắt con cũng thấy.
Đó. Cho nên cái đó là cái hữu, đó là nguồn điểm sự phá ra. Nên con có anh chứng nghiệp, con ngồi đây thấy cái đầu con khác rồi đó. Rút rồi. Nãy giờ là tôi rút cái mày. Hồi mới vô là nó rút tới giờ. Nó mới nổi ngay vô trán lên, thấy không?
Dạ. Thôi khi con thèm một chút khoảng cũng đau. Người con tự nhiên nó cũng như là có cái sự nó... nó nhẹ, nó bỏng.
Ở trên không trung, nó còn ở trong nhà nữa, thấy không? Đó là sau này con học, con thấy là một chút xíu là con hiểu hết rồi, mau lắm.
Thì con sợ là chắc con ngồi khoảng đâu chắc người con nó tê hay nói gì nó
hình như
nó bỏng.
Nó bỏng, nó bỏng đầu mở nó bỏng được. cũng phải cố gắng ăn chay nó cho nó nhẹ, hiểu chưa? Nhẹ nó còn thấy cảnh rõ rệt hơn, còn nặng là mất cảnh. Chơi cái này cái kia nó về đậm như là mặt.
Khi nhắm mắt nhắm chặt
chắc nó thấy con nhìn dòm cái đèn nhắm thấy có cái đèn trong đó mà nó đã lập cái lục địa nó bên trong rồi, từ cái đó nó mất đi nó sẽ có cảnh giác rồi thanh nhẹ nó mới dòm thấy cả một con đường rộng lớn thênh thang. Nên tôi thích ngồi thiền, người ta có thấy gì khác hơn người ta mới thích chứ. Ngồi mà tôi hù cũng ngồi cái gì, ngồi nó nắm nó đứng dậy đi liền. Cho nên sau này nó đổi qua cái pháp tướng, đổi cái tướng khác. Mà người tu huệ như mở huệ, người ta thấy con người ta phải ngại, vô mặt là thế này, cái pháp tướng nó khác, những nhân tướng nó khác. Lúc đó là nói chuyện có một cảnh, mở miệng nói đạo là một cảnh. Mặt tâm kia người ta muốn làm cái việc gì, người ta phải xin cái thần lực ở bên trên lại. Còn cái đằng này mở như vậy, sau này nó trụ rồi, không điện thẳng rồi, mình là thần lực, không điện hỗ trợ. Nhưng ông tu đất bà tu bà đất sao mà như vậy, đông tây nam bắc bốn phía cái nào đó ứng liền, đông nam tây nam đông bắc tây bắc ứng liền, lại là như vậy nó mới có cái an ninh cho cơ thể. Cái đó nó còn mắc hơn cho bùa hộ mạng. Tất cả trời đất tam giới biết mình thì có an ninh. Tôi mới dạy công tu thì mình thấy được ánh sáng như vậy, còn sẽ thay đổi nhiều. Thấy một ông tiên trước mắt như vậy không bao giờ gần được, phải cố gắng tu thiệt lâu mới được gần chút. Thì người ta cần sự thanh nhẹ, tiêu chuẩn ở bề trên là thanh sạch nhẹ nhàng, còn tiêu chuẩn của thế gian là mạnh thiết yếu. Thế gian tiêu chuẩn của thiên đàng thật là thanh sạch nhẹ nhàng, tiêu chuẩn của thế gian là nhà giàu hiếp nhà nghèo, mạnh hơn hiếp yếu. Thì cái giới con thu thì giới con người cũng vậy, mạnh hiếp yếu, mạnh hiếp yếu, mạnh hiếp yếu, cá lớn ăn cá nhỏ, cứ vậy hoài. Còn ai có gì thắc mắc nữa, còn gì thắc mắc nữa không?
Thầy thầy dạy là ông tu ông
đắc
ba
con, nếu
mình tu xong rồi được
bị
có ảnh hưởng đến
người khác, ảnh hưởng đến người khác là những cái vong linh mà những cái phần hồn mấy cục thịt mà mình ăn này, mấy chục kilo trong này này, nó liên hệ lắm, nó cũng là cứu quyền thất tổ mình, anh em bà con mình ra. Bây giờ mình tu mình đắc thì tụi này cũng được, cũng đắc. À, cái ông đắc này nó cách tiểu thiên địa cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà liên hệ cứu quyền thất tổ.
Thế nên nếu gia đình thì được có ảnh hưởng
gì? Ảnh hưởng thì nó có cái gương lành thôi, nó có ánh sáng gương lành để gia đình khi mà thất bại rồi nó mới dồn nghĩ tới mình, ha? À, rồi mà lo ăn năn tu, nhưng mà gia đình mình nó thấy mình nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ mình thay đổi như thế đó thì nó mới theo cái chiều hướng mà nó thay đổi. Thế nhiều người đã đắc đạo mà gia đình vợ con đâu có tu, quyết định không tu. Khi người đã chết rồi, người đó mới tìm. Thấy mọi người tìm nó cũng đi tìm như người dưng.
Con thấy thì người Việt Nam nên về ảnh đất nhân về về đức độ thì thầy có nhiều, còn ở ở bên này thì về khoa học thì thưa thầy, nếu mà cái chính mình có thể chứng minh cho họ thấy rõ là tiên thì có thể hơi khó rồi người thấy
không có khó, khi mà cái người hành giả mà nó đắc rồi á thì nó có thể chứng cho đối phương thấy rõ. Vì hồi trước tánh tình của nó như vậy, bây giờ nó đổi như vậy, đổi tánh tình không à, rồi cách đổi đại, rồi cái kiến thức, trí thức của nó trong này cũng đổi luôn. Thì cái người mà chồng nó hay là vợ nó cũng phải nghiên cứu, bắt buộc phải nghiên cứu, bởi vì người này bây giờ nó thông minh hơn hồi trước rồi, mà nó không phải đi học như người không có tu. Người về khoa học thì phải tu, phải đi học. Còn người đằng này nó không đi học mà nó lại trở về, nó trả lời còn nhanh nhẹ hơn người đi học. Nó khác ở chỗ đó, nó có sự thay đổi của tâm linh. Mà chính một người, một bên, một người trong gia đình phải xác nhận là cái này có tiến bộ thật sự, nhưng mà không biết tiến bằng cách nào. Cho nên lúc đó như là ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc, mà phải viết cuốn sách để lại. Thì rồi mình có chết đi nữa, họ mới nắm cái đó, họ đọc. À, thế là làm như vậy, rồi nó kết quả như vậy. Thấy không?
Thầy còn niệm Phật, khi mình niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật lên đầu vậy tốt, hay là mình niệm như ngàn thích vô đàm mình sợ Nam Mô như thầy dạy
không chậm đó, tốt hơn là cái chậm đó là khác, nhưng bây giờ sau này chỉ chú ý ngay trung tâm bộ đầu thôi, niệm như vậy liên tục ở trên bộ đầu đó. Yeah. Đó tốt hơn. Và cái kia là để người ta pha mê pha chấp. Yeah. Nam là nó chạy ở đây nè, mà khi mình tập trung ở đây sáu cái này nó cũng chạy đều, tập trung ở đây sao nó mới trụ đảnh, tam quê trụ đảnh ra. Yeah. Một cái tập cái điểm đó sau này pháp luân thường chuyển đầy đủ, ngũ khí chiều nguyên, tam quê trụ đảnh một năm như vậy. À, chiều hai qua niệm Phật.
Tại con nghe thầy nói lên với anh thì đôi khi
thì đó để hiểu đó, để hiểu mấy người mới tu Nam ở đây cho nó đúng cái khoa học, cái phấn động lực của luồng điển để người ta khỏi mê lầm rằng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật cho ông Phật nghe, ông Phật thưởng tôi, cái đó là tu hoài không có tiếng. Còn đây mình khám phá ra sáu điểm này, mấy người mới tu thì khám phá cái đó rồi nhiên hậu nó mới trụ ở đây. Bởi vì sáu cái phải quy một, lục tâm phải quy nhất, thấy không? Ở đây
mình niệm hồi nhiều quá nó ngứa mà
rồi ngứa thì tốt, nó là cái dâm tánh trong mình có dâm tánh. Cứ niệm thép cho nó ra luôn rồi nó mới đổi tướng. Cái đó là cái dâm tánh người nào cũng có hết. Mình ngứa mà nó nổi cục nổi hòn thấy kế cho nó ra, cho nó ra.
Hay là hoặc ngồi nghe thầy nói đạo vậy, nói đạo với bạn đạo cái nó cũng ngứa nó chạy.
Cái sao? Cái dâm tánh mình á, ăn chay thời gian nó không còn nữa, nó phải ra hết. Còn nếu mình vì cái ngứa này mình sợ, mình giờ nó chạy vô. Có nhiều người đang ngồi vậy, thấy nhắc một cái thiệt đau, mình bỏ tay xuống bắt coi thôi, không có, đâu mất thôi. Không tưởng là con bột cạp, con gì cắn, đâu có con nào đâu, rồi không có. Thấy không? Cái này rất khoa học á, đuổi nó ra. Cái tê, cái ngứa trong bản thể phải chiến thắng nó, mình mới trở về tâm linh được. Cái tê cái ngứa mà mình nghe lời theo nó không có bao giờ tiến triển về tâm linh. Mình phải chiến thắng hai cái này, hai cái này tai hại vô cùng. Đây là tạo ra dâm tánh, mà hai cái đó mà chiến thắng là nó thua. Lúc nào mình cũng an nhiên tự tại. Nên nhiều người đã ngồi được đạt được 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, ôi chứ nó sung sướng biết là bao nhiêu. Mà nhiều người ngoài mở mắt dòm thấy nó ngu, chứ nó có những người đó nó ngồi nó sướng hơn tỷ tỷ phú nữa, nhẹ nhàng ngồi được mấy tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi, sung sướng vô cùng. Cho nên ta mới ngồi đi, chứ còn ta điên dại gì ta ngồi. Mấy người thường nếu ngồi thử ngồi tiếng đồng hồ thấy nó bực bội đứng dậy đi rồi, mà không được. Trong này nó không có điều hòa, mà trong nó điều hòa ở trong này rồi phải hòa hợp với bên ngoài nó mới hợp nhất được. Vậy làm việc cho con người nó nhàn hạ rồi thôi, nó kể có gì đâu lo.
Thì đó không có hại hết thầy.
Quên không có hại. Người chị phải ghi ở đời dễ ở cũng có gì đâu. Thứ nhất là gì, thứ nhì là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì.
Giờ con hứa cái
gì
với ai con hay
quên đó. Ghi đi. Luôn luôn đi đâu dỡ cuốn sổ ra. Coi. Một thời gian rồi nó nhớ lại hết á. Không quên đâu. Cái đó là tôi đã qua rồi.
Một cái băng nghe băng giảng của thầy bảo là niệm danh cha trong đó gồm luôn, nghĩa là gồm luôn Nam Mô gì Phật trong đó. Thì tại sao trước khi mình thiền mình đã niệm danh cha rồi còn niệm thêm Nam Mô Di Đà Phật ba lần?
Thì cái đó niệm là niệm cho nó có trật tự. Phật cũng như là con cưng của
cha,
của cha, mà mình phần hồn của mình tu nguyện về Phật. Tu không thành Phật tu làm gì, phải không? Tu mà thành quỷ tu chi? Đặt cái mục đích như vậy, có tu tài mới lên đại học, thấy không? Thì phải nghĩ vậy, có trật tự càng không vũ trụ, mình tu là để học lại cái trật tự càng không vũ trụ, không có gì đâu.
Có một người hỏi con mà con không biết trả lời, ví dụ như mình niệm cái chỗ
mở cửa để nó
tức lạc thế giới quan thế Bồ Tát rồi mới tới Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ. Họ hỏi con vậy, nếu như vậy là đẳng cấp gì nên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới quan
không phải đâu, cái đó mới dừng điển, người ta mới lùi điển. Cũng có trật tự của càng càng một con vũ trụ, mà niệm như vậy cũng có sự chứng minh của Đức Di Đà và Quan Quan Âm, có chứng minh, có sự chứng của Đức Di Đà Quan Thế Âm. Họ đằng này người ta có tu về điển thì nó phân về điển giới, nhưng phải có trình độ mới cách nghe nó hiểu được, cho nên cái câu mỗi chữ nó có mỗi cái chấn động khác. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát mới chạy. Nhưng mà người không có điển cách nghĩa nó không hiểu, nhưng mà cách nghĩa cho nó hiểu là nó khùng. Cho nên những người ở thế gian này phải làm cái lễ, mình nói vậy. Cái lễ là phải có trật tự, trên dưới có trật tự. Nói với những người ở thế gian, những người mà hiểu về Phật lý này chứ thế nào, học cái trật tự cả cả con người nó như vậy. Rồi khi mà có điển rồi tự nó thích, luồng điển nào chạy đến đâu, luồng nào đi lên, luồng điển đi xuống, nó biết điện, nó vừa niệm nhắm mắt thấy ánh sáng đi lên, ánh sáng đi xuống, nó thấy rõ ràng chỗ nào rồi chỗ nào. Cái Di Lạc là sao, Như Thiện Tối Lạc là sao, rồi Đức Di Lạc là sao, nó có hết. Cho nên cái chấn động lực, cái âm thanh mình mà vừa động một cái thì trên kia thích chứng rồi. Người bằng lòng tu thì những vị đó là chiếu liền. Cho nên người làm lầm lỗi này khi cái nó tội lỗi mình chịu tu thì trên đã xoa. Cho nên không phải là nói là tu là không có hiệu lực. Có hiệu lực nhưng mà thế gian nó quá hiểu. Nhiều người nói chú cha tôi tu bây giờ sao tôi thấy tôi nghèo, tôi không có tiền. Nhưng nó không tiền, nhưng mà nó không bao giờ đói và nó không tạo thêm nợ. Còn nó có tiền, nó gieo duyên, nó tạo nợ mà nó không ai. Cho nên mấy người có tiền thấy nợ không? Nợ đời nè, nợ vợ, nợ con, nợ duyên, nợ tình, rồi nợ về vật chất nữa. Làm ăn có hên có xui là thiếu nợ hết, tùm lum hết. Còn cái người nghèo này nó không có nữa, nó chỉ có bao nhiêu đó đủ sống. Cái tâm nó túc, cái tâm nó đầy đủ rồi. Còn cái người tâm bất túc ấy, thì thế nào cũng phải tiêu, bị chặt. Vì thời gian mình mấy chục năm, làm sao mình tham quá được, ôm được đâu mà tham. Cho nên tâm bất túc, túc xà thân tượng. Con người mà cái tâm mà không có túc, còn tham vô. Con rắn nó mở miệng ra, con xà thân tượng là con Cô tưởng nó mở miệng rồi vô muốn ăn. Nhưng mà muốn ăn vô sâu muốn lấy mà cắn trúng cái mặt nó cắn lại cái tiêu rồi. Gạt nó trong đó thì xà thân tượng. Cái thân con rắn mà chung vô con tượng bị gạt ở trong đó. Thấy không? Cái lòng tham của người là không được. Cho nên người tu là ta bỏ hết. Để kêu mình giải nghiệp mới được tiến bộ. Và cái người không có là cái người được giải nghiệp. Cho nên vợ chồng nghèo khổ không có vừa đủ ăn, thương yêu. Anh nói em nghe, em nói em nghe. Mà tới hồi có tiền rồi thì sân chính. Không có quà đâu. Được là được, không được thì xách vali đi chỗ khác. Thành ra gia đình bất qua. Vì cái tiền. Còn mà đói khổ nương tựa với nhau thì vợ chồng thấy sống cách lý thú. Có chén cơm chia hai, có hột muối chia hai, thì sống cuộc đời thấy nó thấm thía vui tươi lắm. Mà có tiền là có chuyện tạo cảnh phân ly, không thích sống chung. Cho nên người tu mà được giải nghiệp rồi nó càng ngày càng nghèo, càng không có tiền đại phước. Chứ đừng mong tôi tu mà tôi có tiền tôi tạo thêm nghiệp. Tiền để làm gì? Để trói buộc thêm thôi. Đủ ăn đủ, có cơm ăn là thôi. Nhưng người tu nó không cần chỗ nằm, không cần bỏ áo xa, mà có chút cơm ấm dạ là đủ rồi. Thành ra nó không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh nữa. Còn người nhà giàu kia phải chịu cọ đó. Đôi giày cũng phải chịu theo cái áo, cái quần này khi nó đòi chịu không kẹt cái tội đó. Là người tu nó không cần thiết. Cái nào có là được. Cái nào cũng là phương tiện của Thượng Đế Ân Ba. Nó hiểu cái giá trị đó thì cái gì nó cũng thấy đẹp. Còn nó hiểu giá trị đó thì cái gì nó cũng chơi xấu, thì nó tạo khổ thêm cho nó mà thôi. Nên những người tiêu tu người ta sống cách đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, cái gì cũng đơn giản, là người ta sung sướng hơn những người tiêu cọc. Và không bị trói buộc bởi những người tiêu cọc. Và lúc nào nó cũng mạnh dạn cho nó không có bị bệnh hoạn như người có kiểu cọ. Thấy không? Nó khác đi. Dạ, ai có gì thắc mắc nữa?
Dạ, thầy. Khi con thở đó thì bụng con rất lớn, là khi mà thở ra thì nó hát tôi rất là sát. Hỏi thầy là hít vô bụng thở ra lớn nhiều mà tốt thì lấy, và thở ra bụng ép sát nhiều mà tốt.
Đúng, con làm rất đúng, không có sao hết, không có sai chút nào. Đó là càng ngày càng mạnh đấy, càng ngày càng mạnh. Thì con thử, con có vợ, con dâm cái con làm được hai ba cái rồi, cái bát luôn, xích chi cho khổ ngủ, ở lại đó. Nó mất cái trung khí rồi.
Thế con nghĩ thì nếu thành theo cái pháp như
thế đáp, nó đòi hỏi như thế này. Mà tụi con trẻ mà con tu nó nha, mau mà cương quyết qua được thích cái thử thách về tình dục rồi đó, bác bảo hay không mạnh lắm. Thì lúc đó là cái sự ăn uống không cần thiết nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Mà cái óc á bình tĩnh sáng suốt, khi con học được bao nhiêu đó rồi con sẽ phân tích lớn rộng hơn, sâu rộng hơn khoa học. Tại vì sao con biết? Con thấy cái khoa học quyền bí phối hợp với khoa học giải thích nó hay vô cùng. Là lên trình bày một chập thì tự nhiên nó bắt biến chuyển cho bác trình bày, nó nói ra nó thao thao bất tuyệt sang ông thầy cũng ngán mình nữa.
Thì con thấy con người mình coi vậy, mà khi mà chết rồi không còn cái gì nữa. Nó mổ xẻ rồi tình thương của người nó cắt nguyên.
Bởi vì con thấy là thấy vật thể ha.
Dạ.
Con không, còn con thiền là con thấy biển thể. Cho nên cái đầu con là cái rừng cây rất đẹp, rất lớn, rộng, núi non, đủ chuyện. Cái này không, tôi nói dưới này quý lắm, một tấc, một tấc, một tấc đều là quý hết. có chỗ nào mà không hay, tổ chức quá hay quá hay, khi mà con khám phá ra được quá hay của Thượng Đế, lúc đó con mới thương Thượng Đế nhiều. Quá hay, chứ còn gì cái khoa học này nó khám phá ra vậy nhưng mà chưa đâu, chưa có thấy. Còn trong cái quyền vi, quyền là mắt phàm không thấy, nhỏ nhất mình cũng thấy, khoa học chưa làm nổi. Lúc đó con mới thấy giá trị của, và con thấy được cái chuyện thiên cơ bí mật của ông trời, tình không có ai biết trước, nói để nghe một chút đi độ mà ta tu thôi, cái kỳ thật không ai biết trước được.
Vậy những người bệnh chẳng hạn như là bị mổ hoặc cắt xén một bộ cơ, cái phận bộ phận nào trong người nội tu bị ảnh hưởng gì không? Tức là khi Thượng Đế tạo ra như thế, giờ tim gan thì cái phận đủ vậy, khi mình tu như là thì nó là mở cái quệ mình
không
thấy.
Có mất mở quệ thì cái điển nó còn. Anh thấy cái tay này chặt ha, làm cái tay giả ha, mấy cha tay giả nó ngứa, nó gãi cái bàn tay giả nó cũng đã tự nhiên. Bây giờ đi nó còn ngứa, anh hỏi mấy người tay giả anh hiểu ngứa, mà tôi hỏi tại sao ngại gãi đây, nó cũng vậy à, đã ngứa, nó giả tay giả đâu phải tay thiệt. Thì cái energy nó còn, lù điển nó còn. Cái sống này là do cái lù điển sống, chứ không có cái tay sống, tay là tay chết. Cho nên khi mà chết rồi chắc ngón tay trăm khúc, không có nghĩa lý gì đâu, có đau đớn gì đâu. Nhưng mà còn lù điển là cảm thấy đau đớn. Thấy không? Đụng nó biết nè, đụng đây nó báo cáo vô óc rồi. Sợi chân lông nè, để đây, đó, nó báo cáo rồi. Nên hấp nó đi hay cho nó hấp. Sức không đâu là gia dịch của mình, báo cáo. Càng tu càng thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh, mình thấy như là vạn linh trong mình phần hồn vua một hồi xin. Cho nên ngồi tới thiền an nhiên tự tại của đời, không có xu mà trong này nó giàu, mở miệng nói chuyện sang, nói chuyện tốt, nói bồng lai thiên cảnh, nói chuyện thanh sạch, cần gì có nấy. Cái phần hồn được rồi, ngồi đó muốn bận áo gì màu gì nó có màu hết, muốn đi trà thì trà bay tới, chứ không phải đi e kêu la mất không. Cho nên anh thấy ở xã hội này cái thứ giàu mà học làm tới president đó, cái gì cũng bấm nút rồi chạy vô, thấy không? Cái gì nó cũng nhẹ, cái gì cũng có liền mấy ông nhà giàu muốn may cái áo thì ông bấm telephone thằng kia lấy bơ xưa rồi chút nữa đem tới cũng được, thấy không? Còn mình nhà nghèo là lâu lắm, còn măng nó lâu lắm, phải không? À, lên cao chừng nào thì chuyện lợi chuyện ấy, mà tu thanh sạch chừng nào thì được hưởng nhiều cái chuyện mà không thể nói về thế gian. Nhưng này bây giờ nó lên tới từng lớp khác, anh bận đồ khác rồi, nói chuyện khác nữa chứ, anh bận đồ khác. Cái này anh nói về thiên cơ tùm lum đó nha, rồi sau này anh lên lớp đó nói chuyện khác. Nhưng người ta đừng nói những chuyện đó, nói không ai còn cái này hay hơn. Lên lớp nữa anh nói cái hay hơn nữa, mà anh làm Phật rồi thôi, không nói nữa. Không thèm nói, tụi về nói cho tao nói nữa, thấy không? À, làm tiên là nói chuyện, địa tiên nói nhiều nhất, rồi thiên tiên cũng nói nhiều, rồi danh chương nhiều nhất, rồi qua tới Phật giờ không nói nữa, không nói. Phần hồn mà tu thành Phật cho cái vía nói thôi, cũng như ăn thế gian, cần gì phải có hồn nói.
Vậy như hàng bây giờ thầy nói là vía nói với hồn
đó, không có xài hồn đó. Có nhiều quan trọng đó. Chuyện nào có chuyện nghiêm nghị đó, hồn. Nên mình có tam hồn. Có những người mà xuất ra được rồi, nó không có, nó quen với cái thanh khí bên trên, kêu nó về trở lại cái chỗ này nó cũng mệt rồi, thì nó kêu nó xuống chỗ này, chỗ này nắng lắm, mà hồn người là ở đây, rồi nó chuyển qua đây, rồi nó tới sân đình người nó tu, mà đi được đâu có ai thì nhiều lắm, mà ghé ở đây chút thôi.
Ví dụ bây giờ tụi con yêu cầu thầy cho hồn về, thầy cho tụi con
làm gì? Ít gì có trình độ nào thấy đâu. Bây giờ dòm tôi bận áo, hỏi tôi bận áo gì mấy người cũng không biết nữa. Không mà nó sơ mi cái áo gì đó, không biết cái áo gì đó. Cho hỏi thằng này hồi nó đi qua núi Cấm này cái nào nó bằng áo gì mấy người thấy không? Nó phải bằng áo này, áo khác rồi. Đó, nó phá với tường này qua cái lớp kia nó thay đổi rồi. Thấy không? Ở Việt Nam bận khác qua Mỹ bận nhiều chuyện lôi thôi lắm. Nhiều chuyện khác á. Ở Việt Nam nó bận khác. Ở đây bận khác. Thấy không? Cho nên học hoài học không hết. Nó tùy theo cái trình độ để cảm thức mà thôi. Người nào tu khá, tu khá, tu khá hiểu nhiều hơn. Để cái khác. Người nào tu dở thì cái khác.
Rồi anh thì sao? Dạ từ con ngồi con đẩy.
Thấy không? Còn phản đạo là nó làm cho nó tâm tối, mà nó phản cái đạo tâm. Muốn phản cái đạo là phải phản mình trước, nó phản cái đạo. Chuyện xuống. Ngày trước kia nó ăn chay, bây giờ nó bỏ đi, nó đi ăn thịt. Tái tạo nghiệp. Rồi trước nó giải nghiệp, bây giờ nó tái tạo nghiệp. Rồi nói chuyện tu nó bác và nó chửi luôn người tu nữa đó, và nó không có chọn được cái đường nào cho nó tu hết, nó phải đi xa xa lại rồi đi xuống. Rồi sau này tới cái phần hồn nó phải khổ, nó phản nó chứ đâu phải là nó phản người trường pháp không cần gì đó. Còn ở đời nó phản đạo phản thầy là khác rồi. Phản đạo phản thầy là bây giờ nha, tôi chỉ với anh tu. Anh tu nắm được cái mối vô gì mấy chục người, mỗi tháng anh thâu mấy chục đồng, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ nghĩa là anh nói cái vô gì này, cái vô gì C nó là đúng, cái vô gì không đúng, anh sửa vô gì C. Rồi anh lên làm giáo chủ luôn. Rồi ở đời đó, ở đời mình học của ông sư này, rồi anh cướp cái quyền của ông sư đó. Cũng như vô làm công chủ tiệm, rồi gạt luôn, mình là trở nên chủ. Vậy đó.
Lừa thầy
phản bạn, cái đó là về đời, cái đó tội còn nặng hơn nữa. Giờ lừa thầy phản bạn ở đời như vậy. Còn tu là những người nào mà như là đi tu đi tầm đạo ngon lành, mình tìm cái hay mình đi, nhưng mà mình có đạo có đúng. À tôi cho ông hay như là hồi trước cảm ơn ông nhiều lắm, nhờ ông chỉ cho tôi. Bây giờ tôi tìm ra cái mối đạo đi như vậy nó sáng suốt hơn. À, mong ra nghe là nó thích hợp với tôi và tôi sẽ trở về đóng góp. Nếu ông cần tôi giúp đỡ ông, vì tôi thấy ông tối hơn hay là không thích hợp với tôi. À, và tôi bây giờ tôi xin phép tôi tách rời, tôi đi qua một khi một thời gian để tiến triển thế nào. Mà rủi mà nó không được thì trở về. À, thì đương nhiên khi mà ta tìm đường đi thì ta phải đi luôn. Nó có lợi cho hành giả mà cái tình này, thầy trò không có mất. Bởi vì nghe mình tu qua vô vi, mình đi chữ chùa là tật rồi đó. Phải không? Hồi trước nhờ có chùa, mình buồn hàng tuần mình lên chùa, mình ăn chay chơi vui xem tượng Phật này cái đó. Rồi bây giờ mình được tu thiền, mình chữ chùa đâu có được. Rồi nói tôi bao giờ trở lại chùa không được. Bởi vì trời nhờ chỗ đó nó mới độ cho tôi biết ngày nay cái Pháp này tôi tu. Sao? Nhờ nó nhiều tiếng tôi, chứ nếu không có cái đó tôi đã xa lầy vô cái cảnh cái mà hung ác thế gian nữa. Nhờ cái đó tôi mới biết đạo và tôi mến đạo, tôi mới tìm ra đạo. Làm sao tôi bỏ những kỷ niệm đó? Tôi phải trở lại mà tôi có khá, có hay, có giỏi, tôi cũng phải giúp chùa đó. Để tôi nó giữ mãi mãi cho những người khác đừng đau khổ sẽ đến đó, nhờ đó mà tiến hóa. Nhớ trong lúc mình nhờ chùa mình mới biết đạo mà. Một chút xíu, dù bây giờ mình tu cao, mình nói ở chùa làm sai, không sai nó. Nó là cuốn sách lịch sử mà, để cho chúng sanh tự thức mà. Dù nó không có nói, không có ông sư, không có gì, nhưng mà cái chùa nó luôn luôn nó có giá trị. Cái mái chùa, cột chùa mà nó có rách nát thì nó vẫn còn giá trị. Mình không chê cái chùa, tại vì sai là người ở trong chùa làm sai thôi. Cái đó mình không có trách cái chùa đó. Cái chùa là vĩnh viễn như vậy. Còn những người mà trụ trì cái chùa làm sao họ phải chịu tội. Còn đường mình tạm chấp thuận hay không là do mình chứ đâu phải do họ. Thấy không? cái lỗi của mình chứ mà cái lỗi của họ. Hãy hiểu rõ đó để cho tất tầm bảy tầm bạ mới tự dưng mới lầm. Cái hồi mình mới biết về về đạo màu một chút thì mình thích đi chùa lắm. Ai ở đây ai cũng thích đi chùa lắm. Nhờ cái ảnh hưởng đó, một chút ảnh hưởng thôi mình mới tìm được mới đạo. Còn gì nữa?
Con nó nghĩ tiếp nó hỏi thôi. Thương yêu nhau, dìu dắt nhau trong cái con đường tu đạo, đừng có chấp, đừng mê, đừng làm những gì thương tổn đến đến thầy. Khi việc làm đã qua đã làm thầy đã buồn, thì hôm nay có một số đồng đạo tại thượng đường sư lô cũng hướng dẫn về chỉ dạy làm sao thế nào cho chúng con thương yêu nhau hơn, tu thế nào được thành đạo chứ không dành đạo.
Trên 500 cuốn băng thì nói đều hết rồi, nói tất cả phải làm thế nào để đạt đạo. Cái thứ nhất quan trọng là phải biết thương yêu và tha thứ. Thương yêu ai trước? Thương yêu ta, ta mới đem cái xác này cho nó đi tu. Cái quan trọng là ta biết thương yêu ta, ta mới đem cái xác này đi tu. Rồi ta đi tu rồi, ta đi gây lộn bạn đạo giữa bạn đạo, ta ghét ta. Ta tạo thêm đối phương ghét ta, phải ta ghét ta. Tưởng là tôi chống trả người khác rồi tôi được cái gì? Không. Thì đương nhiên người khác sẽ chống trả tôi. Bạn đạo tôi đem nó đi tu, thì tôi thương nó. Rồi bây giờ tôi tạo người ta ghét nó, thì ta đâu có biết cái hồn tôi. Người ta chỉ biết cái xác nhẹ xác chửi. Rồi tôi muốn dẹp sự động loạn cho cái xác, mà ngày nay tôi tạo thêm sự động loạn cho cái xác. Đó, cho nên trong giữa bạn đạo và bạn đạo, cái sự tha thứ và thương yêu không có. Và cũng chả có nghe băng của người truyền pháp. Thì đâm ra nghe tự mình luận thuyết trong sự mê chấp, thì đạo cũng không thành mà đời cũng không xong. Cho nên có sự biến chuyển các nơi về tinh thần của vô vi đụng với nhau. Và ngày nay vỡ lẽ là mở, thế là chúng ta ban đầu nói chuyện thương yêu ta, mà rốt cuộc thì tạo hại cho ta, thì ta ngu hay là khôn. Rồi bây giờ những người bạn đó mới biết là mình không khôn. Mình đối một cuộc mới hơn, nhưng mà té ra mình cũng trở lại tạo một cái cuộc tệ hơn hồi trước. Rồi cái tình thức ánh năng khối cải, rồi mới dồn thấy huynh đệ các tràng không vũ trụ, kể cả con thú gì đó cũng đang chung sống chung trong một quả địa cầu với chúng ta. Sống ngày đêm như ta đã và đang sống, sống hít thở như ta và đã đang sống, sống sự dòm ngó thức tâm cũng như ta đã và đang sống. Thì muôn muôn loài vạn vật có ngũ tạng như ta có thể gom vào đồng loại của tất cả. Ta không nỡ nào mà chia và tạo sự cách biệt sân si này. Cho nên cái người tu phải thanh tịnh một chút để hiểu ta, cứu ta mới cứu người. Mà khi chúng ta bằng lòng cứu ta rồi thì đương nhiên cái thức hòa đồng nó mở. Cũng như anh Trọng nói, bây giờ tôi thấy tôi thương yêu tất cả mọi người. Tôi tu rồi tôi thấy mọi người có một số người tranh chấp không thương yêu, nhưng tôi rất tiếc cho những người đó sẽ đi tới chỗ đổ vỡ ở tương lai. Cho nên nhắn một hai câu ráng tu cho đúng đi, để thức tâm. Phải cố gắng tu là biết yêu mình mới biết yêu họ, còn chưa biết yêu ta mà yêu ai. Cho nên rốt cuộc là mình phải lo cho chính mình, nhưng họ không ảnh hưởng người khác. Chúng ta có gương lành của Đức Phật, Ngài cứu độ chúng sanh bằng một cách thức tâm và cứu Ngài trước, nhưng họ mới ảnh hưởng chúng sanh. Rồi ngày hôm nay chúng ta muốn theo Đức Phật mà chúng ta không thiền như Ngài, mà không tu như Ngài, và chúng ta cứ chóp chép nhiều sự tranh chấp, vậy cho chúng ta đi học tu là học thị phi. ngược lại chúng ta đi học thì khi vậy ta ở đời hơn, không tu nó có cái gì hay hơn chứ. Thế nhưng chúng ta phải làm cái gì khác hẳn với cái đời, chúng ta mới là người thiện. Mà y như cái đời làm sao tu được. Thế nói rằng đời đạo song tu vô vi, đời là cái thể xác này, mà làm cho cái thể xác này ổn định là cái đời nó yên. Cho nên các bạn ngồi yên để thiền là đời. Cái xác này còn cái xác này là đời, mà lập lại trật tự cho cái xác này thì nó trở về cái gì? Trở về cái đạo. Đời đạo song tu đó. Chứ còn nói ô ông Tám ông nói đời đạo song tu vậy tôi đi ăn nhậu đi uống bia đi nhảy đầm là đời, không phải. Đời là cuộc sống của hiện tại. Đương kim của cuộc sống là cái xác phàm này, mà biết hỗ trợ cái xác phàm này cho nó trở về trật tự thì cái hồn nó mới được thanh nhẹ. Đó, cho nên ngồi thiền đó là đời đạo song tu. Còn mang xác này mà biết lập lại quân bình cho cái xác và quân bình cho chân tâm, nó chỉ bằng giải thoát. Từ đó chúng ta tha thứ và thương yêu. Cho nên phải tu đúng pháp, không nên sửa pháp mà hại mình hại họ. Cái trầm lặng với cái pháp, bao nhiêu gương lành thoáng trước mắt chúng ta, thấy rõ hình ảnh của chư Phật chư tiên tài giỏi hơn chúng ta nhiều, nhưng ngài cũng trầm lặng lo tu thiền để thức tâm. Vậy thì chúng ta là loại mà chúng ta hơn ngài, chúng ta còn thấp hèn hơn ngài nữa, mà chúng ta không biết tu là bê trễ. Lúc đó không có cách quan trách và tha thở được nữa. Cho nên mọi người kể cả thiên nhiên đến người Phật cũng vậy, đều phải tự thức tâm mới giải quyết được. Còn nếu không thức tâm thì không bao giờ giải quyết được, chỉ tạo khổ và trầm luân mãi mãi xuống thế. Chư vị thiên nhiên cũng vậy, cũng cần hiểu pháp và nghe pháp để tu tiến. Cho nên mọi người phàm thế gian sống trong cảnh ô trược, mà cũng đành hy sinh tất cả để tâm lo tu luyện. Muốn hồi thiên viên khỏi trên mà không chịu tu. Cho nên ông ta thích cái xác. Nếu cái xác nào có thể nhập được, cư ngụ được thì họ nhập vô, họ ở đó mà họ mơ cái xác để họ tu. Cái thiên viên nào cũng thích cái xác, vì họ thấy cái bãi trường thi và cái trường tu quý báu hiện tại là nhân gian thế gian này đầy đủ các tài liệu các pháp mà để độ cho tâm thân được an nhiên tự tại. Cho nên ta quý sát phàm mà để ta tìm sát phàm mà nhập vô sát phàm để tu. Cho nên chúng ta có sát có hồn mà không biết lo tu, để một ngày nào đó sát hồn đậm đậm loạn mà tạo cái cơ hội cho mất sát mất hồn, rồi bảy ức niên mới tai hồn. Biết chừng nào cũng có cơ hội làm đạo và đạo pháp nữa. Cho nên có cái duyên là học đạo, phải trót học và phải học cho đàng hoàng, cho trật tự, phải làm cho đúng đấy. Không bao giờ chịu chạy. Đừng có lo mà rủ nhiều cho đậm loạn. Một số người nhỏ mà biết tu hơn là một triệu người ngồi nói dốc, tôi nói vậy. Cho nên mọi người phải biết ý thức điều này. Cho nên hồi đó ông Thích Ca ông đi tu cũng có mình 4 năm người ngồi ở bãi Sa Mạc, nhưng mà ông một mình ông tu thôi, ông không cần biết, không rủ thằng A thằng B, ông ngồi ông tìm được gốc cây ngồi mình. Thì bây giờ mình cũng tìm được con đường ở trong thức mình ngồi yên ở trong gia đình mình. Trong gia đình mình cũng 5-10 người, 4-5 người, nhưng mà một người tu cũng như cái đám kia xưa. Mà mình thương tiếc rồi mình cứ đắc đạo và độ những người xung quanh, rồi từ đó nó sẽ bằng chứng nói gương cho mọi người, rồi mọi người tự tìm thực chất của họ, họ mới có cơ hội tiến hóa, điều tu khổ ba vui, tu độ chúng sanh. Cho nên cơ duyên mà đến phải nắm lấy mà tu, tu trong trật tự, phải nhớ kỹ mấy chục năm rất ngắn chứ không có dài đâu. Đừng có tưởng các bạn sống được 70 năm là nhiều lắm, không có nhiều đâu. Có mấy 5 ngày ở thiên đàng nữa. Một năm là 1 ngày, chẳng có bao nhiêu ngày. mà một giờ mình ngày mình tu được mấy giờ, mình tu không kịp. Mình cố gắng giữ lấy cái thức là được cái cơ duyên an lành ở phía sau này, dù cho tu không thành không đến nỗi nào. Vì sao không đến nỗi, chúng ta có biết buông bỏ cái đường tu thì lúc sau chúng ta có cơ hội.